Thầy ơi, đất nhà con ở trên đất cũ của địa chủ. Trên đất có điện to và có người thắt cổ ở ngôi điện đó. Và gia đình con làm nhà trên khu đất đấy. Cuộc sống gia đình lộn xộn hay bị ốm đau. Con người nhiều lúc như có người khác điều khiển hành vi ạ. Con mong thầy giúp. Con xin tri ân công đức của thầy. Xin thưa các quý vị, những cái đất cát mà ngày xưa các địa chủ phú hào họ làm nhà làm cửa thì thường thường là họ cũng ngày xưa họ cũng hay nhờ các ông thầy phong thủy chọn đất chọn cát xây nhà xây cửa. Họ cũng có một cái chút công đức phúc báo đời trước tích lại nữa, cho nên cuộc sống họ mới được giàu sang phú quý vinh hiển như vậy. Nhưng cũng có những địa chủ phú hào sau khi giàu sang phú quý rồi thì không nghĩ tới người dân, không ban trải tình yêu thương, không giúp đỡ dân nghèo, không lo cho dân, cho nên tiêu tốn cạn hết cái phúc báo nhiều đời tích cóp của mình đi. Vì vậy mà khi thay đổi chế độ, thay đổi chính quyền một cái là thường là chúng ta thấy là những thành phần đấy là gì? Thường là hay bị xử lý đầu tiên. Ở Việt Nam chúng ta cái đợt cải cách trước cái lúc cách mạng cải cách ruộng đất, chúng ta thấy có một cái giai đoạn ngắn thôi nhưng mà cũng xảy ra bao nhiêu là những cái sự oán thán ở trong đó. Đó là cái câu chuyện, cái giai đoạn gọi là đấu tố địa chủ, đúng không? Cái giai đoạn đấu tố địa chủ đó là cũng nhiều người cũng oan lắm, oan nhiều lắm. Nhưng cũng có trường hợp là đúng đấy. Nhưng có những ông địa chủ là ngày xưa là theo địch, tức là theo pháp, theo giặc, theo pháp, ăn trên ngồi chốc của dân, bắt dân nộp tô đóng thuế quá nặng, làm giàu trên mồ hôi, nước mắt và xương máu của dân, của đồng bào chúng ta. Cho nên cái khi mà pháp bị thua ở Điện Biên Phủ và đảng nhà nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo lấy được chính quyền, lãnh đạo nhân dân. Nếu chúng ta biết cái đợt mà cái việc xảy ra cái chuyện đấu tố địa chủ hay cái gì đó là lúc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đang đi công tác, đúng không? Đang đi công tác ở Trung Quốc. Đó, thầy nghe các cụ kể lại như thế thì không biết có chuẩn 100% không. Nhưng các cụ kể thì cũng toàn là các cụ ở trong những người mà làm cách mạng lão thành của nhà nước kể lại, ngồi ăn cơm vui vui các cụ kể, và các cụ bảo thôi chuyện nó qua rồi, những cái người mà làm sai cái thời đó thì bây giờ cũng chết hết rồi, có không còn ai nữa đâu, gọi lớp sau này mới còn thôi, còn cái lớp mà làm thì còn sống hơn 100 tuổi cả rồi, nhưng có mấy người sẽ sống được hơn 100 tuổi nữa đâu, cho nên các cụ bảo chết hết rồi, cho nên kể lại cũng không sao. Trong quá trình cái tiến trình lịch sử thăng trầm của quốc gia, cái lúc đấy nó thế biết làm thế nào được. Mà lúc đấy thì mà nếu không thế thì không lấy lại ruộng đất được các quý vị. Không lấy lại ruộng đất thì làm gì có đất để chia cho dân. Không có đất để chia cho dân nghèo. Thế thì đánh giặc xong mà dân đánh giặc rồi, thắng giặc rồi mà dân vẫn không có đất để cày. Không có đất để cấy. Thế thì dân nghèo vẫn hoàn nghèo, thì đánh giặc để làm gì? Cho nên mới có cái cuộc cách mạng gọi là đấu tố địa chủ để lấy lại đất cát chia cho dân nghèo ấy. Làm là thì cũng khéo lắm, làm đúng lúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đi công tác. Thì cho nên cũng có những trường hợp, xin thưa các quý vị là thầy ngày xưa đi về dưới cái chùa Ngọc Tân dưới Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức, Hà Nội chúng ta bây giờ, nghe các vãi, các giả, các vãi kể lại cái câu chuyện mà đấu tố địa chủ, gọi là địa chủ nhưng mà cũng không phải là địa chủ của nhiều đất đâu. Có gì đâu, nó có khoảng độ tầm, các cụ bảo có khoảng độ 5-7 xào ruộng thôi. Chứ khoảng 5-7 xào ruộng thôi các vị ạ. Chứ không phải là địa chủ nó có hàng trăm, hàng nghìn mẫu đất đâu. Các cụ nói là có 5-7 xào ruộng thôi. Gia đình ngày xưa cũng cái thời Pháp thì nói chung là cũng đi bợ đỡ cho Pháp. Các cụ các ông ngày xưa cũng đi bợ đỡ cho Pháp, hoặc là đi chỉ điểm đó, cho Pháp đó. Đấy, cho nên là cũng có tí lương, cho nên về là tích cóp là mua được 5-7 xào ruộng. Cũng thuộc là trong dân lúc đó thuộc là dạng có hơn mọi người. Thì bảo cái lúc mà đấu tố đấy thì nhà có 3 cô con gái với ông bố, vợ thì vừa mới chết. 4 bố con sống với nhau. Cái đứa con nhỏ lúc đấy nó mới có đâu hơn 10 tuổi chút xíu thôi. Đứa chị lớn thì hơn 20 tuổi. Đấu tố kiểu gì mà lôi ra mà bắt 3 đứa con gái phải nhận đứng lên trước mọi đứng lên trước hội trường thôn, lên đình làng, người ta gọi là đình làng, tố ông bố là ngủ cả với 3 đứa con gái, bắt 3 đứa con gái phải tố bố như thế. Sau đó thì tố xong như thế và ghép một cái tội loạn luân và treo cổ ở tại cái nhà của ông ấy, treo cổ tại nhà luôn. Nhà ở xóm đấy là hình như là cái xóm đấy là xóm, cái đấy hình như là xóm 1, đội 1, đội 1, đội 2 rồi đấy. Thế giáp với Cát Quế, ngày xưa là bà vái trưởng với các cụ hay kể với thầy câu chuyện đấy. Treo cổ tại nhà. Thế trước khi treo cổ thì cho ông nói lời cuối. Bảo là tại sao mà lại làm cái chuyện bại hoại luân thường đạo lý như thế. Thế ông mới nói là vợ tôi sinh đứa út ra mới hơn 1 tuổi thì vợ tôi mất. Thế tôi chẳng ngủ, chẳng bồng, chẳng bế, chẳng trông các con của tôi thì ai trông? Đấy. Vì lấy mấy xào ruộng ra mà giết chết ông ấy. Sau khi giết xong thì cái nhà đất cát nhà cửa thu hồi hết. Cái nhà thì giữ lại một nửa cho 3 chị em, còn một nửa chia cho người khác. Và từ đó, cái nhà đó cho đến mấy chục năm sau khi thầy về chùa, mà cái nhà mà được chia ấy, thì cũng có một người thắt cổ tự tử chết ở đó. Còn cái cô chị gái mà bị ép buộc kiểu gì nó không biết mà đứng lên tố bố mình ngủ với mình ấy, thì cũng treo cổ tự tử chết. Có nghĩa là ông bố thì bị treo cổ tự tử chết tại cái nhà đó là đương nhiên rồi. Nhưng cái nhà đó xong được chia đôi ra, cắt đôi ra, một nửa cho 3 chị em, còn một nửa cho một người mình gọi nôm na là cán bộ có công với thôn với xã ngày đấy. Nhưng sau này 3 chị em được chia đó thì người chị không hiểu vì sao thắt cổ tự chết ở tại nhà đó. Và cái nhà được chia đó cũng có một người thắt cổ tự chết tại cái nhà đó. Và sau này đi xem người ta bảo là bị cái chỗ đấy nó bị oan hồn, bị chướng khí cho nên không ai dám ở đó nữa. Cái nhà được chia cũng bỏ mà còn 2 đứa em còn lại sau này đi, 2 cái đứa con nhỏ sau này còn lại đi lấy chồng, lớn lên đi lấy chồng cũng không dám ở đấy. Và khi chúng tôi về đó cái đất đó vẫn là bỏ hoang, nhà cửa nó sập sệ còn mỗi cái tường nữa, không ai dám ở. Phải có những cái nơi mình gọi là cái oán khí ấy. sinh ra cái oán khí như thế, cho nên rất khó để có thể mà giải được các cái. Kể cả đoán các ông thầy phong thủy hay cái ông thầy cúng về mà cũng khó có thể ở được. À, chúng ta nghe được câu chuyện cái nhà ma ở chỗ cái gì, bến xe gì ở chỗ Hà Nội thôi nhỉ? Bến xe gì ở nhà Kim Mã, bến xe Kim Mã. Cái nhà chỗ Kim Mã, bao nhiêu những cái tổ chức rồi chính trị xã hội đến đó là ở có vài bữa là phải chạy hết rồi. Kể cả đại sứ quán nước ngoài đến đó ở cũng phải chạy. Việt Nam cũng mấy nơi là ở cũng chạy. Chạy hết. Hình như bây giờ mới đây giao cho Trung Quốc họ làm hay sao? Trung Quốc có thể họ có cái Trung Quốc họ có cái một số cái Trung Quốc những cái thuật phong thủy và cái thầy phong thủy của họ bây giờ nó vẫn có thể họ vẫn ấy được. Hôm rồi tôi nghe thấy hình như thế, hình như là bây giờ mới đang giao cho một cái công ty hay là cái doanh nghiệp hay là cái gì của Trung Quốc họ đang tu sửa lại thì phải. Nhưng còn trước đây là giao cho mấy cơ quan nhà nước mình rồi hay doanh nghiệp vào rồi đại sứ quán lãnh sứ quán của nước ngoài vào đó thuê một thời gian cũng chạy hết không vậy. Thì cái chỗ đó nó cũng có vấn đề. Đó, nó cũng có những cái nơi trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, nói thì có người là bảo là mê tín dị đoan, nhưng mà thực tế trong cuộc sống nó là như vậy. Đấy, có cái gốc cây ở trên nhà ông Trúc đó nhỉ, gốc cây cái chỗ chùa Quan Âm, chỗ nhà ông Trúc, thẳng nhà ông Trúc đi ra ngày xưa có cái chùa đấy. Cái đợt làm cái đường cao tốc từ chỗ làng văn hóa lên thành phố Hòa Bình ấy. Đi qua cái đường đó có cái gốc cây đó mà bảo thuê lúc đầu vào 200 triệu, đấy rồi cuối cùng lên đến hàng tỷ, thậm chí là 2 tỷ, không ai dám chặt cái cây, không ai dám chuyển. Lúc đầu phải cho thì bảo lên bỏ đánh thì không được, cây cối thì máy móc mới mua về thì tự nhiên nó cứ thế là nó lao xuống dưới vực thôi. Mà hình như bảo là có 2-3 cái chú mà thợ ở đó mà lái máy lấy móc đó thì chết 2-3 người thì phải. Chết 2-3 người. Thậm chí có người đi về tự nhiên chết, có người thì tai nạn xe máy chết trong cái giai đoạn đang làm đó, về nghỉ phép chết 2-3 người, cuối cùng không ai dám làm. Mà cái đợt đó Bắc Đinh La Thăng là bộ trưởng bộ giao thông vận tải thì hình như là thuê đến 2-3 tỷ rồi không ai dám chặt, cuối cùng phải nắn cái đường này. Không ai dám chặt, phải nắn cái đường đó. Rồi các vị đi ở ngoài chợ Bưởi, các vị thấy đang đi cái đường mới, đường lớn từ sân bay đi về mà tự nhiên là có cái miếu và có cái gốc cây to và có cái miếu đấy, cái miếu nằm giữa đường, báo chí nói mấy lần rồi đấy, nhưng có ai dám chặt đâu. Vì thực tế là mấy lần chặt rồi đều có vấn đề hết. Máy móc đang nổ máy, máy móc ngon lành đang ấy, vừa vào đến nơi mà cái chết máy không làm gì được. Đấy, đấy là những cái câu chuyện mà xin thưa các vị, có những cái gốc cây, có những cái đền cái miếu, có những cái khu đất căn nhà, nó có một cái gì đó nó mình cứ cho là nó có thể cho nó là hư ảo, hay có thể cho nó là linh thiêng, hay là cho nó một cái gì đó mà mình cũng không thể nào mà diễn tả hết được bằng cái lời nói trần tục của người phàm chúng ta được. Nhưng mà thực tế nó vẫn tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta, rất khó lý giải. Cho nên Phật tử này cũng nói là ở vào cái nhà đất của địa chủ ngày xưa, mà ở đấy là có người thắt cổ tự tử. Cho nên bây giờ ở cái đất đó nó cứ ốm đau quặt quẹo, gia đình thì nhiều những cái xáo trộn ngoài mong muốn vân vân. Thì cái này thì cũng dễ hiểu thôi, cũng rất dễ hiểu. Đấy. Thôi thì bây giờ về thì theo thầy thì bây giờ cũng không nên đoán các ông thầy bùa, thầy chú hay thầy phù thủy, thầy gì để về chấn để yểm, không chấn được đâu. Chấn được một thời gian ngắn thôi, yểm được một thời gian ngắn thôi. Ví dụ như cứ cho là ông thầy phù thủy nó chấn được cái lúc đấy, ông thầy phù thủy nó cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Ông thầy mà chết đi mà con cháu nó không có người lên nối ngôi kế tiếp được và nó không giúp được cho nhà mình tiếp thì nó quay lại nó đập mình để chết toi luôn. Con cháu nhà mình sau này thì nguy to, gọi là hận thù, thêm hận thù thì càng khổ ra. Cho nên theo quan điểm của thầy lấy cái giáo lý từ bi cứu khổ ban vui của nhà Phật để mà dàn xếp với họ. Dàn xếp với họ bằng cách nào? Thì Phật tử này về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày, kiến lập đàn tràng nhỏ nhỏ tại ban thờ thần linh gia tiên đất cát nhà mình đó, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày cho thầy, xong đem cái công đức tụng kinh hồi hướng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện trong vòng 100 ngày đó để hồi hướng cầu siêu cho các vong linh của gia chủ trước đây ở cái nhà đó, và đặc biệt cái vong linh phải treo cổ tự vẫn đó để cho người ta được thoát hóa đầu thai đi. Mình gọi nôm na là gì? Ở xã hội thì gọi là đền bù thỏa đáng, đúng không? Đền bù thỏa đáng. Còn ở trong nhà Phật chúng ta thì nhất tâm sám hối, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để có công đức, lấy công đức đó để hồi hướng, để cầu siêu cho họ, giải oan cho họ, cầu tam bảo, cầu siêu cho họ, giải oan cho họ, chứng chi cho họ, để cho họ sớm được siêu thoát, thần thức không mang mang, không kết hận với ai đó, để cho họ khó có thể đi siêu thoát được. Khi họ siêu thoát rồi thì xin thưa các vị, cũng giống như ở trần gian chúng ta, đền bù thỏa đáng một cái thì cứ thế mang máy, mang móc, mang các thứ đấy mà làm thôi. Chưa thỏa đáng thì chúng ta cứ động đến họ sang, họ chửi, rồi họ kiện, rồi họ gọi công an đến, chúng ta không làm gì được. Đấy, đại khái thế. Đấy, cho nên những gia đình Phật tử nhà nào mà đất cát có vấn đề về mặt tâm linh, ở nó không được yên, thì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tỉnh Không khi còn tại thế, ngài nói gì? Chỉ có kinh Địa Tạng là giải quyết một cách là nhanh nhất và gọi là tố hảo nhất cho cái vấn đề về tâm linh ấy. Cho nên trong kinh Địa Tạng giảng giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tỉnh Không ngài nói là gì? Bất cứ nơi nào tôi đến xây dựng đạo tràng, bộ kinh tôi giảng đầu tiên nhất định phải là kinh Địa Tạng. Các vị nghe lại cái bài đầu tiên của cụ giảng kinh Địa Tạng, nhớ nơi nào ngài đến xây dựng đạo tràng thì cái bộ kinh ngài giảng đầu tiên ở cái đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Nhớ cái chữ nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì ngài nói rằng tất cả chúng sinh ở dưới cõi âm, kể cả các vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, rồi các vị quỷ thần vân vân, họ rất thích nghe kinh Địa Tạng. Hòa Thượng nói là trong các bộ kinh á, thì ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Đấy. Vì sao? Vì nó lợi ích thiết thực với đời sống của họ. Vì Bồ Tát Địa Tạng ngài có cái tâm nguyện cứu khổ độ sinh nơi cõi u đồ. Cho nên chúng ta khi mà xưng tán danh hiệu của ngài là Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tức là ở cõi U Minh, tức là cõi gì? Cõi âm đó, cõi mình nói nôm na cho dễ hiểu là cõi âm. Thì Bồ Tát Địa Tạng là giáo chủ, tức là họ coi như như một vị Phật ở dưới thế giới cõi âm vậy. Cũng giống như chúng ta đức lấy Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Sa Bà này, thì ở dưới cõi cõi âm, mình nói nôm na là cõi âm đi, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng được ví như là đức giáo chủ ở dưới cõi âm ti địa phủ ấy. Cho nên khi chúng ta tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là xưng tán vị giáo chủ ở cõi U Minh, nguyện cầu đức giáo chủ cõi U Minh thương tình đứng lên làm trung gian hòa giải và phóng đại quang minh, hiển đại thần thông và thuyết pháp khai ngộ cho những chúng sinh ở dưới cõi âm, vong linh, anh linh, vong chân linh, hương linh, nhấn đến chúng quỷ thần vân vân. cô hồn ngạ quỷ dẫn đến cho chúng sinh trong A Tỳ địa ngục. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không không phải ngẫu nhiên mà Ngài nói rằng ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Không phải ngẫu nhiên Ngài lại nói rằng tất cả những đạo tràng mà tôi xây dựng, những bộ kinh đầu tiên mà tôi giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Đó là cái bằng chứng ấy, xin thưa các quý vị, là kể từ khi thầy hội tập lại xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chuyên giảng và chuyên cho các Phật tử tu về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sâu hơn, lâu hơn, nhiều hơn trong vòng đúng năm nay là chục năm rồi. Thì rất nhiều những gia đình họ nhất tâm tín kính, thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống in kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cúng giảng. Thì nhiều những gia đình họ giải quyết được cái vấn đề khúc mắc, vấn đề khó có thể giải thích bằng ngôn ngữ lời nói ở trong gia đình và bản thân của họ.